Một thời gian nó sẽ quen. Cố gắng niệm Phật cho nhiều, xin nhờ A-di-đà Phật lực gia trì cho con. Con quyết chí tu để mà trở về với Ngài. Thì tha thiết cầu nguyện thì chắc chắn là như vậy sẽ được thôi. Rồi từ tâm bất sát là gì nữa? Tu thập thiện nghiệp, phải không ạ? Cái điều này quan trọng lắm. Thập thiện là gì chứ gì nhớ không? Mười điều thiện, phải không ạ? Mười điều thiện là do trong cái tam nghiệp này, phải không? Thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân nghiệp có ba, khẩu nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Nếu mà mình phạm đủ sai lầm trong những cái điều này ta gọi là thập ác. Mà phản diện của thập ác đó là thập thiện. Thì thân nghiệp có ba, vậy là ba cái gì đây? Sát, đạo, dâm, có phải không ạ? Sát là sát sanh hại vật. Cái này nó trực tiếp cái thân vật lý này, cho nên gọi là thân nghiệp nhé. Sát sanh thì tôi nói sơ sơ là quý vị biết rồi. Nói ra thì nhiều lắm, mình không có thì giờ nhiều, quý vị đã biết rồi, phải không? Rồi đạo đấy tức là mình chiếm đoạt tài sản của người khác làm của mình, mình gọi là đạo. Đạo này là trộm nha. Trong cái tiếng Hán đó, chữ nó đồng âm với tiếng Việt mình rất nhiều, nhưng mà nếu mình viết ra thì nó khác. Thì chữ đạo này gọi là đạo chích đó, tức là trộm cướp. Thì có nghĩa là mình chiếm đoạt tài sản của người khác làm của mình. Rồi thứ ba là dâm, tức là những người Phật tử tại gia thì giữ năm giới, thấy không? Giữ năm giới thì trong đó có cái giới thứ ba là cấm tà dâm. Có nghĩa là một vợ một chồng không có được tà dâm lan chạ bậy bạ này kia, trái với cái luật đạo. Cái đó là giới luật của nhà Phật cấm. Không những nhà Phật mà các đạo giáo khác, những cái đạo mà chánh đạo đó người ta cũng đều cấm. Cái đó nó mất trật tự, làm là đảo lộn xã hội, đảo lộn gia can, không có được. Tuy nhiên nếu mà chư vị giữ cái ngũ giới đó, đó thì cái con đường trở lại làm người của quý vị chắc chắn sẽ được, sẽ làm người tốt hơn, sẽ đầy đủ phước đức hơn đó. Thế nhưng mà vẫn còn sinh tử luân hồi, chưa có thoát được khỏi sinh tử luân hồi. Thì nếu mà mình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, tức là mình cái nhân dục phải tận tình nhé, phải tận tình. Mặc dầu chồng vợ đó, nhưng mình coi nhau như là những người bạn đồng hành, dìu tiến nhau trên con đường trở về Tây Phương Cực Lạc, thì mình mới thành tựu được. Còn nếu không thì chứ vị giàu có niệm Phật giỏi thì chăng nữa thì cũng sẽ được chuyển kiếp lại làm người, hoặc là sanh lên các cái tầng trời dục giới để mà hưởng phước. Rồi nó là chứ vị cũng sẽ bị trầm luân trở lại. Cho nên phải toàn đoạn, phải tận tịnh nhân dục thì cái con đường giảng sanh mới chắc chắn được. Cái đó là sự thật. Cho nên Phật giáo đó, chia ra Phật giáo Nhân Thừa thì giữ năm giới là nó tương đương với ngũ thường của Nho giáo. Nhân nghĩa lễ trí tín, ở bên mình có năm giới: không được sát sanh, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Đó, thì ở bên kia là nhân nghĩa lễ trí tín. Bây giờ mình không có thì giờ nhiều, mình không thể khai triển nhiều được. Chỉ nói vậy là chỉ vậy biết rồi. Thì trở lại làm người nhé. Làm người rất tốt, bảnh lắm. Nhưng mà nếu mà muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhân dịch phải tận tình. Thân nghiệp và sát, đạo, dâm. Rồi bây giờ khẩu nghiệp có bốn. Khẩu nghiệp đây đó thì thường thường tôi thấy quý vị giới nữ phạm nhiều lắm. Khi ra sự thật nha, xin lỗi không? Gồm có bốn này, cái gì? Giọng ngôn là nói láo đó. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, để mà trục lợi cho mình đó mà. Rồi ý ngữ là nói theo dệt, là thổi phồng lên, nói những cái chuyện nhỏ xíu là mình nói to lên, làm cho thời thế đảo lộn, nhân tâm ly tán chân dân. Giọng ngôn ý ngữ lượng thiệt. Lượng thiệt là nói đồn sốc, đến đây nói xấu chuyện người này, đến kia nói xấu chuyện người nọ, khiến cho hai bên người ta phải đấu tranh với nhau, hận thù với nhau, vân vân. Rồi ác khẩu. Ác khẩu là những cái lời nói thô tục, những cái lời nói chửi rủa, nguyền rủa người ta đó. Tiếng Mỹ nó gọi là cursing, nguyền rủa, nghe không? Chẳng hạn như mình nói là mày đọa vô 18 tầng địa ngục, hay mày là xe cán chết hay gì vân vân đó. Cái đó đều là ác khẩu. Mình nói cái điều đó, đó, mình nghĩ rằng lời nói không có gì, nhưng mà tai hại vô cùng quý vị. Cho nên ở trong kinh Vô Lượng Thọ, chứ gì nhớ là thiện hộ niệm thân nghiệp, thiện hộ niệm khẩu nghiệp, thiện hộ niệm ý nghiệp. Phải cực thanh cực tịnh trong cái tam nghiệp của mình mới giảng sanh được quý vị. Yeah. Nếu mà chư vị còn kẹt cái đó thì phải ở lại để chịu nhân quả, chứ không giảng sanh được. Cái đó là sự thật. Quý vị có biết làm thế nào để mà tề trị cái đó không? Chút xíu nữa tôi chia sẻ nhé. Rồi ý nghiệp gồm có ba, phải không? Tham, sân, si. Tham dục, tham tiền, tham tài, tham này, tham kia, đủ hết. Sân là quý vị biết rồi. Hồi sáng thầy MC có nói là nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chướng môn khai, phải không ạ? Cái sân tâm một chút xíu thôi, cái ý niệm nó khởi lên một chút là bao nhiêu những cái chướng môn nó bắt đầu nó mở ra, cái cửa nghiệp chướng, cái cửa mà trầm luân trần lao nó mở ra cho mình rồi. Rồi si đây có nghĩa là vô minh, si mê vô minh. Tam nghiệp này nó sẽ đọa vào tam đồ, mở cánh cửa của tam đồ. Tham thì nó đọa vào ngạ quỷ, sân thì sẽ đọa vào địa ngục, si thì sẽ đọa vào súc sanh. Ba cái nghiệp này nó quan trọng lắm, mà tất cả nó phát khởi từ tâm ý của mình nha quý vị. Quý vị ráng để ý nha. Nếu mà phạm đủ trong ba cái nghiệp này đó, thân khẩu ý này đó, thì gọi là thập ác. Có câu nói rằng kẻ phạm thập ác đó, thì xuống nại hà. Quý vị có nghe nại hà chưa? Đó là xuống cái cõi tối tâm địa ngục á, ở dưới đó. Rồi người mà hành thập thiện thì bước lên thiên kiều. Thiên kiều có nghĩa là cái nhịp cầu để đưa phần tâm linh mình tiến qua, trở về cái cõi giới thanh nhẹ hơn. Phản diện của thập ác tức là thập thiện. Thì trong cái tam nghiệp này, chư vị nhớ rằng nó rất là quan trọng. Ở trong cái phước thứ nhất này đó, cái câu cuối đó, hành thập thiện, tu thập thiện nghiệp đó, chư vị nhớ. Rồi sao nữa? Rồi phải nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhất hướng chuyên niệm, nhất hướng là một hướng thẳng, một đường thẳng, quý vị biết rồi. Chuyên niệm đây tức là chuyên nghĩa là một. Chuyên niệm là niệm A-di-đà. Nhất hướng chuyên niệm rồi cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhất định chúng ta sẽ được giảng sanh. Đây là cái phước, phước nhân thiên thôi đó, phước thứ nhất đó. Thực hành cho thật đúng, rồi nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhất định chư vị sẽ được giảng sanh về phàm thánh đồng tư độ. Miễn được giảng sanh là tốt rồi. giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là được sanh về cái đạo tràng của A-di-đà, thì với cái 48 lời nguyện của Ngài sẽ gia trì cho chúng ta ở trên cái cõi đó. Chúng ta học đạo một thời gian thì chắc chắn rằng đạo quả chúng ta thành tựu. Hồi nãy chúng tôi có nói là ở cái cõi này chúng ta khó mà thành tựu được, vì ngũ ấm ma, rồi phiền não ma, rồi thiên ma, rồi tử ma. Tử ma tức là chết. Chứ gì mới vừa biết đạo một chút, vừa là trí tuệ mình mới vừa phát sanh chút xíu để mình bắt đầu mình tu niệm, thì tử thần đã đến dắt mình đi rồi, thì cứ luân hồi mãi mãi, rồi chuyển kiếp đầu thai lại mình quên mất rồi, phải học lại nữa. Biết bao nhiêu là đau khổ ở trong cái cõi này. Cho nên một đời nhất định chúng ta phải được thành tựu, chúng ta phải được giảng sanh nhé. Trong một thời gian ngắn nhất định chúng ta phải được giảng sanh nếu chúng ta thực hành đúng. Chỉ cần 3 năm nhất hướng chuyên niệm, hành thập thiện, nhất hướng chuyên niệm, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định chúng ta sẽ được thôi. Thực ra không phải cần 3 năm nữa, mà chỉ cần một thời gian ngắn là nhất định phải được thôi. Ở trong Kinh Kim Cang có nói rằng Phật bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Phật không bao giờ nói những cái lời lẻo lười hai lời. Lời nói của Phật là chân thật. Phật thương tất cả chúng sanh, đệ tử của Ngài. Tất cả chúng ta đây là đệ tử của Ngài, muốn đưa đệ tử về một cái đạo tràng thật là lý tưởng để chúng ta có thể thành tựu được cái đạo nghiệp của chúng ta nha. Vậy thì chúng vị hãy cố gắng, nhất định trong một đời này chúng ta phải thành tựu cái đường đạo của chúng ta là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chắc là tất cả các liên hữu đến đây tu trong 3 ngày cũng như là những cái khóa tu trước kia, mục đích của chúng ta là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải mục đích là đến đây tu để mà được thân tâm an lạc rồi cầu chuyện này chuyện kia của thế gian này. Đó là cái chuyện quá tầm thường nha. Dầu cho mình cầu cho mình được cái gì của thế gian này, chứ gì thấy rằng chứ gì có giữ được không? Không thể nào giữ được. Rồi chứ gì có được cầu chỉ được thân tâm an lạc chút đỉnh thì cái chuyện đó nó rất là dễ rồi. Khi mình niệm Phật một thời gian ngắn thôi thì nhất định thân tâm được an lạc. A-di-đà, như hồi nãy tôi nói đấy, pháp giới tàn thân, tức Ngài là pháp thân của vũ trụ. Bây giờ tôi nói một cách rất đơn giản, rất dễ hiểu. Ngài là một nhà ngân hàng vĩ đại, còn chúng ta đây là những con nợ, phải không? Những người mắc nợ. Thế thì bây giờ chúng ta mắc nợ khổ quá đi, không biết làm sao, thì có cái vị nhà ngân hàng vĩ đại mới đứng ra bảo trợ cho chúng ta, rằng các con nợ kia không được đòi nợ những cái người này nữa, để nó sẽ đi về đất nước của ta, nó làm có đủ tiền đủ tài rồi nó sẽ trở lại đây nó trả nợ các ngươi. Tôi nói một cách rất giản dị cho dễ. Với 48 lời đại nguyện đó, lời đại nguyện nào cũng quyết đưa tất cả chúng ta vượt bỉ ngạn về cái đạo tràng đó. Thế thì nếu mà chúng ta về cái đạo tràng của Ngài tiếp tục tu học trong một thời gian ngắn, đạt được bất thối chuyển rồi, thì sẽ hoằng lai tam giới phổ độ chúng sanh. Lúc đó là lúc chúng ta trả nợ đó. Đấy, lúc bây giờ chúng ta có đầy đủ tài năng rồi, đầy đủ tiền bạc rồi, trả nợ bao nhiêu cũng được hết. Còn bây giờ chúng ta tu đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. Như tôi nói chứ gì đó, chứ gì thực hiện đúng thập thiện rồi, cái phước thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, rồi nhất hướng chuyên niệm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định quý vị sẽ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, được đới nghiệp giảng sanh, trở về phàm thánh đồng cư độ. Mặc dầu phàm thánh đồng cư độ, nhưng mà hóa thân của Phật Bồ Tát vẫn ở đó để thuyết pháp hằng ngày cho chúng ta. Khi mà chư vị được giảng sanh về đó là do cái sự gia trì của A Di Đà. Thân tướng của chúng ta đây không phải là thân tướng như thế này nữa. Không còn người nữ, cũng không còn người nam, mà thân của chúng ta là thân Bồ Tát, thân ánh sáng. Thân của chúng ta là thân A Di Đà. Bởi vì chúng ta là A Di Đà con, phải không? Rõ ràng mà. Chứ gì có nghe là pháp giới tàng thân A Di Đà Phật không? Tàng đây là ẩn tàng trong thân thể của chúng ta, thân thể của muôn loài vạn vật đều có thân A Di Đà. Vậy thì trong ta có thân A Di Đà, thân ánh sáng A Di Đà ở trong chúng ta. Lâu ngày quá chúng ta quên mất đi. Bây giờ cha chúng ta nhắc nhở chúng ta, đứng ra để bảo trợ cho chúng ta mà. 48 lời đại nguyện đó, chư vị đọc kỹ đi trong kinh Vô Lượng Thọ. Đó là bảo chứng thư. Còn chúng ta thực hiện tam phước, cái phước thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, rồi nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là cái hộ chiếu của chúng ta. Bảo chứng thư của ông đại ngân hàng ông đã đưa ra rồi, cả càn khôn vũ trụ đều biết rồi, tất cả những quan gia trái chủ, tất cả những cái gì nghiệp lực mình vay mượn, những cái chủ nợ rồi tùm lum đã biết hết rồi. Cho nên một lần chư vị phát tâm, hồi sáng chư vị phát tâm đó, vị phát nguyện đó, chư vị không hiểu chứ đó cũng là một cái sự chấn động ở trong cõi hư không đó, tại chư vị không hiểu. Bởi vì mình còn ràng buộc bởi cái thức tình lục dục, bởi cái tam nghiệp than sân si, cho nên mình không cảm nhận được. Cái lời nói là gì? Ngôn ngữ là gì? Ngôn ngữ đó là cái rung động phát xuất từ sâu xa trong cái cõi linh hồn này đi ra. Tâm của vị thành tâm phát tâm hướng về mười phương tam bảo, hướng về đức từ phụ A-di-đà để phát nguyện như vậy, thì nhất định rằng sẽ giáng động trong mười phương pháp giới. Vậy chúng ta phải làm sao cho đúng trong cái lời phát nguyện đó, thì công đức tu hành của chúng ta mới thành tựu được. Hiếu dưỡng phụ mẫu, tôi nhắc lại, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, rồi nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là chúng ta đầy đủ một cái tiến trình tu để mà thành tựu đạo quả của chúng ta. Đây là cái phước thứ nhất, tới tam phước lần. Như hồi nãy tôi nói đó, Đức Phật A Di Đà là một nhà băng vĩ đại. Trong 48 lời đại nguyện của Ngài, lời nào cũng tha thiết quyết định để đưa con cái của Ngài trở về. Và tôi cũng đã nói rằng tất cả chúng ta đây là A Di Đà con, có phải không? Đó. Con tìm trở về với cha, cha có xua đuổi con không? Khi mà một người con hồi nào giờ lang thang xì ke ma túy lang thang, nghĩa là làm bao nhiêu những chuyện xấu xa tồi bại. Bây giờ biết ăn năn sám hối, trở về quỳ dưới chân từ phụ cha của mình. Cha của mình có xua đuổi mình không? Hay là đưa hai bàn tay ra dỗ về mình, dạy dỗ mình, quyết chí để đưa con mình thành tựu được cái sự nghiệp của nó. Bởi vậy cho nên con đường giảng sanh ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật Thích Ca Ngài nói rằng giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc đồng nghĩa với thành đạo vô thượng Bồ Đề. Có nghĩa rằng giảng sanh đồng nghĩa với thành Phật. Bởi vì lên trên kia là bất thối chuyển, có nghĩa rằng vậy chỉ có một đường là tiến lên quả vị Phật, chứ không thể nào mà rơi rớt xuống phàm, cõi phàm này nữa. Đây là cái điều thù thánh của Tây Phương Cực Lạc. Về trên đó, mặc dầu ở phàm thánh đồng cư độ, tất cả chúng ta cũng có cái quyền năng phân thân đi hằng hà sa số cõi Phật để học đạo đó quý vị. Có nghĩa rằng một thân của chúng ta ở trước từ phụ A-di-đà, và thân của chúng ta cũng có ở mười phương các cõi Phật. Cùng một lúc, mỗi một Đức Phật dạy cho chúng ta một pháp môn, rồi thọ ký cho chúng ta nữa. Bởi vậy cho nên rằng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, ở trong cái tứ hoằng thệ nguyện, ở thế gian này chúng ta không thể nào thực hiện được. Chứ vì học một pháp môn thôi mà thấy cũng đã mệt mỏi quá rồi, chết lên chết xuống mà học chưa thành tựu được, thì làm sao mà chúng ta thành tựu được pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phải không? Vì vậy cho nên đạo tràng Tây Phương Cực Lạc là một cái nơi lý tưởng bậc nhất để chúng ta thành tựu được cái câu nguyện đó là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Các vị có cái quyền năng phân thân đi hằng hà sa số cõi Phật để học đạo. Mỗi một vị Phật dạy cho mình một pháp môn. Phật dạy cho mình chứ không phải là ở cõi phàm này người phàm dạy, mà Phật dạy. Chư vị muốn học thiền có thiền, chư vị muốn học mật có mật, chư vị muốn học pháp tướng tông có pháp tướng tông, chư vị muốn học pháp hoa có pháp hoa, chư vị muốn học hoa nghiêm có hoa nghiêm. Bất cứ pháp môn nào đều có ở Tây Phương Cực Lạc. Đây là sự thật, chư vị cứ đọc kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy rõ. Thì đạo tràng Tây Phương Cực Lạc là một nơi lý tưởng bậc nhất để chúng ta thành tựu được cái câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nếu pháp môn vô lượng thệ nguyện học được thành tựu rồi thì đạo quả chúng ta mới được viên thành đó quý vị. Nếu không học vô lượng pháp môn thì làm sao đạo quả chúng ta được viên thành? Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài đã học vô lượng pháp môn, chỉ vì thấy không thì mới thành tựu được đạo quả. Chúng ta cũng vậy. Mà ở thế gian này bao nhiêu triệu triệu kiếp chúng ta mới thành tựu được quý vị? Gần như không thành tựu được. Cho nên nếu mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta không khai mở phương tiện pháp môn tịnh độ này để cho chúng ta tu, thì đối với Phật Pháp chúng ta chỉ có là ngưỡng vọng mà thôi, chứ còn khó mà thành tựu được lắm quý vị. Khó thành tựu trong một đời này được lắm. Bởi vậy cho nên cái điểm thù thánh của cái pháp môn tịnh độ đó là những cái điều đó ở Tây Phương Cực Lạc. Mà nhất định chúng ta cái đầu tiên là chúng ta làm sao tu như thế nào để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái điều thiết yếu nhất quan trọng nhất. Giảng sanh về được Tây Phương Cực Lạc, dầu hạ hạ phẩm đi chăng nữa, chúng ta cũng được bất thôi chuyện, không bao giờ nghĩa là đến cõi này bằng cái nghiệp lực nữa. Mà khi chúng ta được thành tựu rồi thì lúc đó hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Hoa khai kiến Phật là lúc đó là hoa nở rồi, một vị Phật ngồi trên tòa sen rồi. Đó, thì lúc đó chúng ta sẽ hoằng lai tam giới phổ độ chúng sanh. Cho nên chư vị, dầu trong ba cái phước đó, bất cứ một phước nào đi chăng nữa, thực hiện cái phước nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc qua ba cái pháp rất là quan trọng: tín, nguyện, trì danh. Chứ gì có nghe chưa? Bây giờ nói thêm chút xíu nữa ha. Tín đây là cái đức tin. Đức tin không đổi dời. Đức tin một cách sâu xa rằng Đức Thế Tôn của chúng ta dạy có cõi Tây Phương Cực Lạc, và tin rằng có Phật A Di Đà đang thuyết pháp ở đó, và tin rằng Ngài sẵn sàng đưa chúng ta trở về đạo tràng của Ngài. À, đức tin một cách sâu xa trong đó. Tổ sư thứ 13 của Tịnh Tông, vị còn nhớ là vị nào không? Ấn Quang Đại Sư. Ngài là Đại Thế Chí Hóa Thân nhé. Ngài có dạy rằng một cái câu này: niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Chứ gì có nghe hai câu này chưa? Chưa. Niệm Phật đó, mình chí thành niệm Phật có thể tiêu tất cả những cái nghiệp tiền khiên tội chướng của mình. Bởi vì nhất là quý vị tôi nói hồi nãy đó, nếu mà trong 3 năm chúng ta thực hiện đúng niệm Phật, liên tục chuyên chú niệm Phật, thì tất cả những cái nghiệp chướng, những cái nghiệp tiền kiếp gì của mình cũng sẽ được tiêu tan. Cái đó sự thật. Những pháp môn khác thì khó nói được, nhưng mà pháp môn niệm Phật này thì nhất định phải được tiêu tan. Là bởi vì niệm Phật là như thế nào? Niệm Phật đó là như nãy tôi nói đó, A-di-đà là cái nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của trời đất, pháp thân của vũ trụ ở trong chúng ta đều có. Mình niệm Phật đây chính là mình đánh thức cái nguyên lai bản tính A-di-đà ở trong mình vậy, thắp sáng cái ngọn đèn vĩnh cửu ở trong này vậy. Ngày xưa là bị bóng tối vô minh cũng giống như một cái căn phòng bóng tối cả ngàn năm rồi. Bây giờ ánh sáng thắp lên thì tự động bóng tối đó nó tiêu. Tùy theo mình, cái ngọn đèn nó sáng chừng nào thì cái bóng tối nó tiêu nhiều chừng đó. Thì tôi nói với chư vị, trong 3 năm chư vị cố gắng thực hành cho thật đúng như vậy thì chắc chắn rằng cái tốt nghiệp đó nó được tiêu trừ. Như Đức Tổ Sư Ngài dạy: niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Ngài là một vị hóa thân, những lời Ngài dạy chúng ta tin tưởng một cách tuyệt đối. Hồi nãy tôi có nói chuyện đó, phụng sự sư trưởng đó là y giáo phụng hành nè. Rồi kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Kiệt thành là có nghĩa rằng cái lòng thành tha thiết của mình, cái đức tin không đổi dời, lòng thành tha thiết có thể chuyển cái phàm tâm của mình trở thành thánh tâm, trở thành Phật tâm đó quý vị. Lời tổ sư dạy là một chân lý không bao giờ sai chạy đâu. Đó, hãy có một cái đức tin, đức tin không đổi dời nhé. Giả sử như bây giờ các liên hữu đang niệm Phật đây, đang nhất hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đây, rồi có một vị thiền sư nào đó ngày tới đây nói, ta là một thiền sư đắc đạo nè, các ngươi đừng niệm Phật nữa, các ngươi theo ta, ta dạy cho các ngươi một phương pháp tu đắc đạo rất mau. Quý vị nghĩ sao? Quý vị có bỏ A-di-đà mà theo vị thiền sư không? Không. Quý vị giỏi quá. A-di-đà, vị thiền sư đó làm sao bằng được, phải không? À, rồi không, bây giờ không phải vị thiền sư mà một vị La-Hán nè. Biết bay, biết biến, nghĩa là đảo hải di sơn nè. Biết bay, biết biến, biết nghĩa là quyền phép dữ dội lắm. Thế bây giờ nói ta là La-Hán đây, ta dạy cho các ngươi một pháp tu thành tựu giống như ta, các ngươi đừng niệm A-di-đà nữa. Quý vị nghĩ sao? Không, A-di-đà Phật, không. Dầu A-la-hán có biết bay biết biến đi chăng nữa, làm sao bằng A-di-đà được, phải không ạ? Không phải là A-la-hán mà một vị Phật đi. Ta là một vị Phật đây, các ngươi đừng niệm A-di-đà nữa, hãy niệm danh ta đi. Ta sẽ khiến cho các ngươi thành Phật. Quý vị nghĩ sao? Không. Bởi vì mười phương chư Phật đều niệm A-di-đà đó mà. A-di-đà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy rằng Phật trung chi dương, quang trung cực tôn. A-di-đà là vua của mười phương chư Phật, pháp thân của toàn thể vũ trụ cơ mà. Có vị nào ra ngoài A-di-đà được đâu, phải không ạ? À? Thế thì xin Ngài hãy về niết bàn của Ngài đi. Tôi có A-di-đà rồi. Rồi không, bây giờ không phải mười phương chư Phật, ta là mười phương chư Phật đến đây nè, các ngươi đừng niệm A-di-đà nữa, hãy niệm mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật ta sẽ tạo một cái quốc độ cho các ngươi. Bỏ A-di-đà đi, quý vị nghĩ sao? Không, đúng rồi, mười phương chư Phật đều niệm A-di-đà đó mà. Vậy thì A-di-đà là gì mà quan trọng quá vậy? Tôi nói rằng A-di-đà chính là nguyên lai bản tánh, là chân như Phật tánh của chúng ta. Chúng ta bỏ A-di-đà chính là chúng ta bỏ chúng ta, hiểu không? Cái điều này nó quan trọng vô cùng bậc nhất. Đức tin không đổi dời. Tự tính, tính tha, tính nhân, tính quả. Thấy không? Mình tự tin rằng à, đây A-di-đà đây. Sự thật là như vậy đó mà. Cho nên mình niệm A-di-đà, A-di-đà niệm mình. Một ngày nào đó cha con nhất định phải hòa với nhau. Lúc đó ta là A-di-đà, A-di-đà là ta, có khác nào đâu quý vị. Bây giờ chúng ta còn ở bên bến bờ sông mê thì chúng ta thấy có A-di-đà kia. Nhưng mà khi đã trở về với Ngài rồi thì chúng ta với A-di-đà có khác nào đâu. Đây là bài học tiến hóa cuối cùng chúng ta được hoàn tất. Bởi vậy cho nên quý vị hiểu rõ được cái pháp môn, hiểu rõ được cái cốt tỷ của pháp môn rồi nhất hướng chuyên niệm, nhất định phải trở về với A-di-đà nhé. Nhất định phải trở về với chính chúng ta. Đó. Rồi cái phước thứ hai, thứ ba tôi sẽ nói thêm một chút xíu nữa. Bây giờ là cái phước này gọi là phước nhân thiên, nó nằm ở trong cái trình độ sơ đẳng. Phước thứ hai, thứ ba chúng tôi sẽ nói để nâng cái tần số tiến hóa tâm linh của quý vị lên. cao ở một cái mức độ nữa, để cái ngày trở về với Đức Từ Phụ nhất định phải đến với tất cả chúng ta. Tất cả các liên hữu đây, mỗi vị đều là đệ tử của A Di Đà, là con của A Di Đà. A Di Đà mười phương ba đời Phật, A Di Đà là bậc nhất, phải không ạ? Vậy là chư vị đệ tử của A Di Đà có phải là đệ nhất đệ tử không? Phải. Phải không ạ? À, đúng rồi. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để xứng đáng là một đệ nhất đệ tử của A Di Đà? Đệ nhất đệ tử, phải không ạ? À? Đệ tử của các vị Phật khác không sánh bằng quý vị đâu. Quý vị là đệ tử của A Di Đà, A Di Đà là cha của mười phương chư Phật mà. Vậy thì chư vị là đệ tử của A Di Đà, thì chư vị với các chư Phật khác có khác gì đâu? Phải, nhất định là phải là đệ nhất đệ tử rồi, phải không ạ? A Di Đà là đệ nhất, còn chúng ta là đệ tử của A Di Đà cũng phải là đệ nhất đệ tử mới được, phải không ạ? Đó. Vậy thì cái buổi pháp thoại hôm nay đến đây tạm ngưng. Chiều hình như là có cái buổi pháp thoại khác, thì chúng tôi sẽ nói tiếp cái phước thứ hai, thứ ba, để rồi chúng ta sẽ có những cái kết luận nó mỹ mãn hơn trên cái con đường tiến hóa để trở về của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.